Chương 8. Cô ấy đang ngồi, tôi không thể đoán chiều cao, nhưng lúc nãy lúc chọn đồ ăn, tôi đã liếc cô ấy một lần, ánh mắt chếch xuống khoảng 20 độ. Sáu con mắt của chúng tôi 4 con, cô ấy 2, cách nhau khoảng 20 cm, cho nên tương quan chiều cao giữa tôi và cô ấy khoảng 20 độ bằng 7,3. Tôi cao 1m71, vì vậy cô ấy khoảng 1m64. Tóc cô ấy dài quá vai khoảng 10 cm, mặc dù chưa đến eo nhưng cũng thuộc loại khá dài. Gượng đã, chẳng phải cô ấy bảo là chọn nhuộm tóc màu cà phê sao? Sao bây giờ đen óng ả thế này? Tóc em đen thật đấy, thế chọn nhuộm màu cà phê đâu? Đầu gấu à, chọn nhuộm tức là chỉ chọn vài sợi để nhuộm thôi mà. Em thấy hay hay nên chỉ chọn có vài sợi, gọi là có nhuộm. Anh thấy có đẹp không? Cô ấy nhẹ nhàng hất mái tóc về trước ngực, rồi chỉ cho tôi xem. Đúng là một chấm cà phê giữa nền đen óng. Mỹ nữ trước sau đều là mỹ nữ, đến cả động tác dùng tay vờn tóc cũng hết sức duyên dáng. Đương nhiên là đẹp rồi, em mà có gọt chọc đầu vẫn rất xinh đẹp hấp dẫn. Hi hi, đầu gấu à, anh đừng khen em quá, em sẽ kiêu căng. Tôi lại nghe thấy tiếng cười của cô ấy, cổ nhân thường dùng hoàng anh xuất cốc, chim yến về tổ để mô tả cái ngọt của âm thanh. Nhưng hai loại tiếng chim kêu này tôi đâu từng nghe, vì vậy mang ra để hình dung giọng cô ấy ắt là không khoa học. Có lẽ khái niệm giòn mà không ngấy của khoai tây trong McDonald's vẫn thiết thực hơn. Vì sao em lại thích màu cà phê? Bởi vì em thích uống cà phê mà, em thích nhất cà phê Manba. Tôi cũng thích uống cà phê nhưng không biết Manba là cái gì. Cà phê Manba tức là cà phê Mandarin trộn lẫn với cà phê Ba Tây. Anh ngốc quá. Ồ, hóa ra là thế. Vậy cà phê Lam San trộn với cà phê Ba Tây sẽ thành Lam Ba hay cái gì đó đại loại như quán Ba Xanh? Hi hi, đầu gấu à, trước mặt mỹ nữ thế này mà anh vẫn dám gấu. Em không thể không khen ngợi anh dũng cảm. Em mặc từ đầu đến chân toàn màu cà phê, không cảm thấy kỳ quặc sao? Đây là nghi hoặc lớn nhất trong tôi. Nếu không biết đáp án nguyên do, chắc tôi sẽ mất ngủ. Chẳng lẽ thích uống cà phê tới mức độ thích mặc tuyền cà phê như vậy? Nếu theo logic này, người thích uống nước dưa hấu ép sẽ mặc toàn màu đỏ, người uống trà sẽ mặc toàn màu xanh lục, còn người thích nước khoáng thì chẳng phải mặc màu gì sất. Đầu gấu à, anh đã nghe đến triết học cà phê bao giờ chưa? Đây là một hệ thống cửa hàng kinh doanh cà phê, tôi có nghe nói tới. Triết học này không phải triết học kia, cách ăn mặc của em là một triết học về cà phê, các hạ có muốn nghe chăng? Xin được dạy bảo, tại hạ xin lắng nghe. Cho dù đều là cà phê cả, nhưng kỹ thuật rang rất khác nhau và vị ngọt đắng thơm chua khác nhau. Tất của em màu sắc rất đậm, tựa như cà phê rang bằng than, có vị đắng, cháy, không chua. Quần thụng màu nhạt hơn, tựa như hương vị cà phê mocha, chua hơn. Áo sợi màu sắc nhạt hơn nữa, tựa như hương vị cà phê Lam San, tinh tế nhẹ nhàng thuần khiết. Còn ba lô của em trong đậm ngoài nhạt, điểm xuyết đồ trang sức, rất giống cà phê cappuccino. Trên bề mặt có sữa tươi, có mùi thơm ngậy, vừa thơm ngọt lại đậm đà mãnh liệt. Tôi điếng người một lúc, chẳng biết nói gì, bất giác phải nhìn lại lần nữa cô gái đang ngồi trước mặt. Cho đến trước tối nay, cô ấy chỉ là một du hồn trên mạng lưới internet chằng chịt, chỉ có ID, không thân xác. Còn giờ đây, cô ấy ngồi trước mặt tôi, rất sống động, cười với tôi, nói với tôi, hé mở nỗi niềm của tôi. Đến tận lúc này, tôi mới có cảm giác mình đang mơ. Có thể từ lúc gặp cô ấy trước cửa McDonald's, tôi đã bắt đầu mơ giấc mơ của mình. Chỉ là bây giờ tôi mới biết mình đang trong cõi mơ. Hi hi, đầu gấu à, anh lại treo máy rồi à? Anh ID khá lâu rồi đấy. Đang chẳng ở trên mạng treo máy treo móc gì, nhưng tiếng cười của cô ấy đã kéo tôi về hiện thực. Tôi đang suy nghĩ tìm một tính từ để tán thưởng sự thông minh sáng láng của em. Nịnh bợ cũng không ích gì. Đến lượt anh nói về nguyên nhân mặc màu xanh của anh đi. Nếu không thì phải nhận thua. Nhận thua? Đùa, đầu gấu mổ, không có từ nhận thua trong từ điển đâu. Màu xanh thực sự là màu ưa thích của tôi. Nhưng nói thế nào bây giờ? Cái triết học cà phê của cô ấy thật tuyệt. Xem ra thì chỉ số thông minh của cô ấy không thấp hơn nhan sắc bề ngoài. Cô ấy đã dùng triết học, tôi sẽ dùng lực học để tiếp chiêu. Bởi vì tôi học về lực chất lỏng, còn dòng nước thì thường là có màu xanh, vì vậy tôi thích màu xanh. Sao nữa hả ngài đầu gấu, miễn cưỡng quá nhé. Tránh mỹ nữ chẳng xấu mặt nào. Hơn nữa anh hùng nan quá mỹ nhân quan, cổ nhân nói rồi mà. Cô ấy cắn nhẹ vào ống hút, nhìn tôi tựa như đang cười. Chiêu này độc quá, nếu tôi qua được ải này, tức tôi không phải là anh hùng. Còn nếu tôi không qua được, nghiễm nhiên tôi là anh hùng, nhưng chỉ là thứ anh hùng chiến bại. Thôi kệ xác, dù sao tôi cũng chỉ là một đầu gấu, đâu có là anh hùng hảo hán gì. Cho dù cùng là nước chảy, nhưng thời tiết khác nhau, còn cả lạnh, nóng, nông, sâu và bẩn cũng khác nhau. Tất của tôi màu đậm nhất, tựa nước biển Thái Bình Dương, sâu lắng, u uất, quần bò màu nhạt hơn, lại có vết mài bạc màu, tựa như nước biển Bắc Cực với những tảng băng trôi, âm lạnh, nguy hiểm. Sơ mi có màu nhạt hơn nữa, tựa nước bể bơi trong nhà, trong xanh hiền lành, còn ba lô của tôi lại trong nhạt ngoài đậm. Pha thêm màu lục đậm giống nước hồ Trình Thanh, trên mặt lác đác những quẫy đuôi của cá, lại có thêm bóng liễu rủ ở đôi bờ, phong cảnh vừa sinh động vừa u tĩnh trang nghiêm. Giờ thì đến lượt cô ấy treo máy. Phát hiện ra cô ấy cũng đang quan sát tôi một cách kỹ lưỡng, bất giác tôi tự hỏi chẳng biết cô ấy có cảm thấy đang nằm mơ không. Nhưng tôi tin rằng dáng vẻ bên ngoài của tôi không đủ để cô ấy cảm thấy đang mơ. Cho dù là cô ấy cùng lúc cũng đang mơ, tôi dám chắc giấc mơ của tôi đẹp hơn nhiều. Hi hi, đầu gấu à, coi như anh đã vượt qua ải. Qua ải có thưởng không vậy? Không quà thì tiền thưởng cũng tốt. Đương nhiên là có quà thưởng rồi, anh không thấy là em đang cười với anh à? Quà quý, quý quá đi mất. Để tôi cũng cười tặng em mấy nụ. Đầu gấu à, chỉ mỹ nữ mới có nụ cười khuynh quốc. Còn nếu anh cười, có thể sẽ làm nghiêng ly coca trong tay em này. Em học ngoại ngữ, anh thế nào? Tiểu sinh áo vải, thọ giáo ngành thủy lợi, điểm số trong khoa xếp loại cao, nhưng chẳng dám cầu vang danh trên mạng. Đầu gấu à, sao anh lại học cách nói của Gia Cát Lượng trong xuất sư biểu? Tôi ngỡ là nói như vậy mình có vẻ trình độ hơn. Sao lại phải có vẻ? Anh thực sự rất có trình độ mà. Không ngờ cô ấy dám bắt chước khẩu khí của tôi. Cũng là một câu rất khô khan, nhưng nghe cô ấy nói sao khoan khoái lạ. Đầu gấu à, em sinh ngày 15 tháng 3, thuộc Song Ngư, còn anh? Tôi sinh ngày 13 tháng 11, thuộc Hổ Cáp, sao lại hỏi cái này? Em muốn biết mình có hợp nhau hay không mà. Trên đời này không có các chòm sao không hợp, chỉ có những con người không hợp nhau. Câu trả lời rất xịn, mình nâng cốc vì câu nói này đi anh. Cô ấy nâng cốc coca, bắt chước các nhân vật võ hiệp, làm động tác cạn chén. Nhìn một cô bé sôi nổi đáng yêu, bắt chước đàn ông làm ra vẻ khẳng khái, quả là thú vị. Tôi cũng nâng cốc chúc mừng, cạn chén. Tôi chạm phải ngón tay cô ấy, có lẽ vì coca, ngón tay cô ấy lạnh đến lạ thường. Đây là lần đầu tiên tôi chạm vào cô ấy. Sau đó, trong đầu tôi chợt lóe lên ý nghĩ thân thiết. Thân thiết hay thân mật, mật ngọt hay bí mật? Nếu mỗi trái tim con người là một kho với đầy rẫy bí mật nhưng bị khóa im lìm, vậy chỉ nếu anh may mắn thì trong cả cuộc đời mình anh mới gặp được một đôi người có trong tay chìa khóa để giải phóng những bí mật của lòng mình. Thế nhưng có những người mà bí mật chẳng bao giờ được mở ra suốt cuộc đời. Và khi tôi chạm phải ngón tay lạnh như băng của cô ấy, tôi bỗng thấy đó là một chiếc chìa khóa. Một chiếc chìa khóa có thể mở cửa trái tim của tôi. Đầu gấu à, anh thường giải trí như thế nào? Ngoài đọc sách, đại khái còn xem tivi, xem phim và tiểu thuyết võ hiệp. Anh thích xem những phim gì? Tôi thích xem phim à. Đầu gấu, mỹ nữ là người đoan trang. Cô nương hiểu lầm tại hạ, phim A là gọi tắt của phim America. Anh đã nói vậy, lần sau mình sẽ đi xem phim A nhé. Cô ấy nói hơi to, khiến cho đôi trai gái ở bàn bên cạnh liếc sang tôi, dáng vẻ ái ngại. Biết mình lỡ lời, cô ấy so vai lè lưỡi. Đồ gấu à, anh lại làm hại em rồi. Hay thật, tự mình mắt lệch, lại còn chê bàn nghiêng. Thế anh không xem trình diễn âm nhạc à? Hoặc là ca kịch, vũ kịch, triển lãm mỹ thuật? Nghe hòa nhạc tôi buồn ngủ lắm. Ca kịch, vũ kịch thì lại không hiểu. Triển lãm mỹ thuật thì tôi chỉ xem được tranh khỏa thân. Nhưng nếu nói xem tranh khỏa thân thì trong Playboy có nhiều lắm. Còn phải đi xem triển lãm tranh làm gì? Đầu gấu, anh thực thà nhỉ? Anh không sợ ăn nói thế em sẽ đánh giá thấp anh. Khổng Tử dạy, biết thì nói biết, không biết nói không biết. Ấy chính là biết vậy. Tại sao không hiểu lại phải làm bộ rằng hiểu? Hơn nữa, đã nói là giải trí đương nhiên càng nhẹ nhàng càng tốt, đâu phải việc nâng cao trình độ. Đầu gấu à, anh quả thực ăn nói có trọng lượng. Em mới nói một câu, anh cãi tới chục câu. Ồ, vậy tôi phải nói thế nào? Anh phải bắt đầu học cách thưởng thức âm nhạc, ca kịch với vũ kịch, lại còn triển lãm mỹ thuật nữa. Để làm gì? Có như thế lần sau em mới có bạn chia sẻ chứ. Sẽ, vì em tôi sẽ học. Thâm tâm tôi nghĩ vậy. Đầu gấu à, lần sau mình lại uống cà phê nhé. Gượng đã, hôm nay em nói rất nhiều. Lần sau, vậy lần sau mình làm gì đây? Ăn cơm hay xem phim à? Nghe nhạc, xem vũ kịch, triển lãm hay uống cà phê? Anh chọn đi. Đây là câu nhiều đáp án hay một đáp án? Đầu gấu, anh tưởng bở quá, chỉ chọn một thôi. Vậy thì xem phim A thôi. Đầu gấu à, anh đáng lẽ phải chọn xem trình diễn âm nhạc, bởi vì sau khi nghe nhạc em sẽ rất muốn uống cà phê. Sau khi uống cà phê, tinh thần phấn chấn sẽ làm em muốn xem phim. Xem phim xong sẽ thấy đói bụng. Chà, em thực sự thấy tiếc cho anh quá. Sao lại tiếc? Tôi lại rất lấy làm mừng. Nếu không chỉ một lần sau, ba quân tướng sĩ trong ví tôi sẽ trận vong hết cả. Chết rồi, sắp 12 giờ rồi em phải đi đây. Cô ấy nhìn đồng hồ kêu lên. Em đang trọ ký túc à? Nếu vậy đã quá 11:30 rồi, cửa đã khóa. Em thuê nhà ở ngoài, không phải chuyện này. Thế em lo cái gì vậy? Lo tôi biến thành người sói, đêm nay trăng tròn. Đầu gấu à, cô bé lọ lem đến 12 giờ đêm sẽ trở lại nguyên hình đấy. Không sao cả, em hãy để lại một chiếc giày, tôi sẽ đi tìm em. Anh đã nói vậy, em đành... Cô ấy quả thực nghiêng người thò tay xuống giày, nhưng lại là thắt lại dây giày cho chặt hơn. Ra khỏi cửa McDonald's, phố đại học về đêm lạnh và trong trẻo đến đặc biệt. Em ở đâu tôi đưa về? Ngay phố Thắng Lợi bên cạnh, gần lắm. Đi một lúc, cô ấy dừng lại trước một chiếc xe đạp. Trời đất, có lẽ nào đến xe đạp cũng màu cà phê. Khung xe màu cà phê, yên xe màu trắng, tựa như cà phê sữa kiểu Pháp hiền hòa. Đây là loại cà phê thích hợp nhất để miêu tả tính lãng mạn dịu dàng của song ngư. Đầu gấu à, đến lượt anh đấy. Không ngờ cô ta còn một chiêu sau cùng thế này. Thảo nào mà người ta nói lòng phụ nữ hiểm nhất. Nhưng trời lại giúp tôi. Xe máy của tôi là một con sói hoang già cũ màu xanh rách nát. Bình xăng màu xanh, yên xe màu xanh, tựa như nước biển ở cảng Cao Hùng loang lổ vệt dầu. Đây là loại nước thích hợp nhất để tượng trưng cho tính cách bề ngoài giản dị, bên trong sâu sắc của hồ cáp. Chúc mừng anh đấy, anh đã chính thức bắt đầu hò hẹn với em rồi. Đến dưới chân tòa nhà ở, cô ấy đột nhiên nói vậy. khiến tôi cảm thấy như trời xuân bỗng phảng phất sương mù. Tính tôi thích trời mưa, nên sương mù với tôi nghĩa là hết sức tốt. Chiều mai 1 giờ ở chỗ này nhé. Đúng luật cũ, em ăn cơm trước khi đi nhé. Ok, no vấn đề. Luật cũ của em, anh sẽ đãi em cái gì đó. Nàng xoay lưng mở cổng chung cư, sau đó quay đầu tặng tôi một nụ cười khuynh quốc. Tôi ngước đầu nhìn, thấy tầng 4 có đèn bật sáng, yên tâm nổ máy con sói già, rời xa con đường nhỏ. Chương 9. Tôi mơ màng về đến khoa, trèo lên phòng nghiên cứu ở tầng 3. Đến hôm nay mới biết, từ tầng 1 đến tầng 3 có tất cả 53 bậc thang. Ngồi trước máy tính, nhìn chân chân vào màn hình trống rỗng, đầu óc cũng trống không. Tôi chỉ được học để phân biệt giới hạn giữa lực chất lỏng siêu áp với dòng thứ áp. Giờ đây phân vân giữa hiện thực và mơ mộng, không biết phải dùng công thức nào để phân biệt chúng. Ái chà, Kinh Kha lẽ nào vẫn sống trở về? Đầu của Tân Thủy Hoàng đâu? May mà nhìn thấy A Thái, tôi mới chắc chắn là mình không ở trong cõi mơ. Bởi vì tôi vốn không đến nỗi xui xẻo tới mức A Thái có thể xuất hiện trong giấc mơ của tôi. Đầu gấu đáng thương, chắc là cậu vẫn chưa hết bàng hoàng hử? Bề ngoài của nó dọa cho gần chết mất rồi. Hê hê, A Thái à, tôi đúng là chưa hết bàng hoàng, nhưng không phải là vì sợ, mà vì vui. A Thái đột ngột thả hai chai bia khỏi tay, ánh mắt nhìn tôi lộ vẻ hoài nghi. Thật hay giả vậy? Chẳng lẽ một bông hoa nhài cắm... Tôi ngầm vận nội lực, chuẩn bị chờ khi nghe thấy mấy chữ cứt châu sẽ tung cho hắn một đòn hàng long thập bát trưởng. Cắm vào bình hoa của thành phố Cao Hùng này, thật là trai tài gái sắc, tài tử gặp giai nhân. A Thái quả là cao thủ, mặc dù có cái mồm cay độc, đồng thời còn có phản ứng nhạy bén. Đầu gấu, kể xem nào, mặt mũi thế nào, học khoa nào được vậy? Cô ấy học ngoại ngữ, còn nhan sắc thì có thể khiến tam cung lục viện hồng quần của anh phải thẹn thùng. Lẽ nào... Từ khi khóa của Tiểu Bình tốt nghiệp khoa ngoại ngữ ngày càng kém, không người kế nghiệp mà. Hơn nữa, ở trong vùng quản lý của tôi làm sao có được mỹ nhân mà tôi không biết. À Thái à, tôi nghĩ chắc anh đã già rồi. Mỹ nữ đời nào chẳng có, lại còn trường giang sóng sau dồn sóng trước, đếm sao hết được. Nói cũng có lý, nhưng thực sự tôi không tin sóng của nữ sinh đại học thành công cao được đến đâu cả. Nói thực, tôi vốn cũng không tin, dùng từ ngữ chuyên ngành của tôi là nữ sinh đại học thành công chỉ là những vụn sóng. Vụn sóng tức là sóng tạo ra khi chuyển từ khu vực biển sâu sang khu vực biển nông. Vụn sóng chỉ tạo ra ở vùng biển nông, nước ở đại học thành công cũng rất nông, nên nơi đây chỉ là một dải sóng nông. Nhưng mỹ nữ cũng rất tội nghiệp, vẫn có câu... Thằng ngốc lại cưỡi ngựa hay đi, vợ khéo thường nằm bên chồng dốt, cho thấy hồng nhan thực là bạc mệnh. À Thái à, người ta nói tôi có tài, chúng tôi đích thực là trai tài gái sắc. Đầu gấu à, đó chỉ là những lời nói nơi khách sáo, sao cậu lại coi là thật? Cậu không phải là tôi, làm sao mà có tài được? Tôi xem bọn cậu là Beauty and Beast, người đẹp và dã thú trong đời thực. Tôi là Beat, thế anh là cái gì vậy? Tôi kém anh một chữ A nên tôi là Best. A Thái tự dưng cứ đập tôi chan chát. Có vẻ như cuộc hò hẹn của anh ta hôm nay chỉ thấy đao quang kiếm ảnh. A Thái à, tối nay hò hẹn thế nào? Cậu nói tới cô B16148342533 ấy à? Tôi ăn một cái tát tai. Ha ha ha, nhất định là anh chưa được cấp phép mà đã hôn nên mới bị tát. Không phải đâu, tôi đã được cấp phép nhưng lại không dám hôn. Tôi nói thật đấy, tại tôi không thích màu son môi cô ấy dùng. Trời ơi, kén cả đến màu son môi à? Anh kén ăn đến thế? Không trách nhiều người phàn nàn rằng sao trên đời này có kẻ ăn không hết, kẻ lần chẳng ra. Đầu gấu à, vẫn có câu trăm quân dễ kiếm, một tướng khó tìm, lại có câu quân cốt tinh không cốt nhiều, cho nên anh là thằng ngốc may mắn, may hơn tôi nhiều lắm. Nhưng tôi cảm thấy có vẻ như tôi không có cách gì chinh phục cô ấy. Cô ấy tinh quái, rất hay thử thách tôi. Đầu gấu, anh không nghe câu tướng cần mưu không cần dũng à? Mặc dù cậu vô dũng vô mưu, nhưng có tôi Chí Dũng Song Toàn giúp đỡ cậu thì cứ việc yên tâm, đừng băn khoăn gì về khả năng của tôi. Tôi không băn khoăn về khả năng của anh, mà là tính cách của anh. Đừng đùa thế đầu gấu à, vợ bạn không được hại. Chẳng lẽ tôi lại là loại người ấy? Anh là loại người tự nghĩ rằng không hại vợ bạn, bạn sẽ không vui. Đừng bậy, đầu gấu à. Thôi kể xem còn xảy ra điều gì nữa. Chẳng có gì, nói chung là trò chuyện, còn xảy ra được chuyện gì? Cô ấy cũng không chửi mắng gì cậu à? Sao phải chửi tôi? Tôi một không mồm trơn mép trượt, hai không máy tay máy chân, lại không giống anh. Đầu gấu à, con đường anh đi còn dài lắm. Thế à, tôi cũng không phải loại biến thái, không đến nỗi phải bị chửi mắng mới thấy sung sướng. Đầu gấu à, cậu không nghe câu tình thắm thì lắm sẹo à? À Thái à, còn gì thì dặn nốt ra đi, đừng cứ vểnh mông lên như vậy và stop lại dùm. Câu này nghĩa là một cô gái càng yêu cậu thì khi giận cậu, cô ấy sẽ càng cắn xé cậu dữ hơn. Thì sao? Hôm nay cô ấy cười với tôi suốt, trừ lúc tôi nói phim A, cô ấy chừng tôi một phát thôi. Cũng còn được, thà chán còn hơn không, có chừng mắt còn hơn không chừng. Tôi không nói với A Thái rằng dù cô ấy chừng mắt với tôi, nhưng trong ánh mắt đấy vẫn đầy nụ cười. Đầu gấu à, cậu đã không bị thất tình, bia này không cần uống nữa. Đây là chỗ hợp nhau giữa tôi và A Thái. Bia rượu thực sự là kẻ thù của thất tình, nhưng mức độ thất tình nên có tỷ lệ nghịch với độ cồn của rượu. Càng thất tình, rượu nên càng nhẹ. Nếu không, khi thất tình, bạn có thể sẽ uống rất nhiều. Uống nhiều rượu nặng chỉ tổ hại gan, hại tim và hại thân mình. Vì vậy, tôi thường chỉ uống loại bia tươi có độ cồn thấp nhất, trừ những ngày thật đặc biệt, thất tình vào ngày ngưu lang chức nữ. Có thể uống rượu cao lương, nếu vào ngày Valentine thì uống XO. Đầu gấu à, mình đổi uống whisky Suntory đi. Thế hai chai bia Kỳ Lâm này thì làm sao đây? Cho vào tủ lạnh, nói chung là vài hôm nữa thế nào cũng phải uống. Sus, anh chắc chắn là tôi sẽ thất tình hả? Đầu gấu ạ, tôi chỉ có sao nói vậy, tôi thực sự không tìm ra lý do để anh không bị thất tình. À Thái rót hai ly Suntory màu whisky vàng óng, thật giống với màu áo của A Thái. Màu rượu vàng như nắng, viên đá và cái ly đầy góc cạnh. Đây là ví von thích hợp nhất với tính cách lạc quan yêu đời, thẳng thắn chính trực của nhân mã. Đầu gấu à, não cậu có sao không vậy? Sorry, tôi bị phản xạ có điều kiện với khinh vũ vi dương như vậy rồi. Cứ nhìn thấy đồ uống có màu lại liên tưởng đến tính chất của các chòm sao. Đầu gấu à, khinh vũ phi dương thuộc loại nào vậy? B, C, H, N hay là T? Đều không phải, có vẻ giống loại S hơn. Loại thông minh trí tuệ, tiếng Anh gọi là smart, nên gọi là S. Không biết thì đừng phân loại lung tung, nếu anh nói là S người ta sẽ tưởng sexy đấy. Người ta đại khái là cái loại tư tưởng gian tà như anh thôi. À Thái à, ngày mai tôi định đi xem phim với cô ấy, có phim gì hay không nhỉ? Hỏi tôi là đúng rồi đấy, gần đây có phim Titanic rất nổi, hơn nữa bộ này đã trở thành một loại căn cứ phán đoán giới tính rồi. Phán đoán giới tính, anh lại khịa ra cái gì đấy? Đầu gấu à, gần đây thịnh hành một câu, xem Titanic mà khóc, tất là con gái. Bộc phẹt quá, sao tôi chưa nghe thấy bao giờ? Cậu không phải là người trong giang hồ, cho nên chuyện này cậu không thể biết được. Tôi xem Titanic 3 lần rồi, đương nhiên là cùng với 3 cô gái khác nhau. Gồm có cô tối nay B161483425333, cô tối qua C163473332, và cô tuần trước T16043322432. Chọn lựa số 1 của các cô ấy đều là Titanic. Hay không? Nữ diễn viên chính hơi béo, đặc biệt là eo, nhưng ngực thì còn được, mông cũng khá. Tôi hỏi anh về tình tiết trong phim, anh nói đến thân hình nữ diễn viên chính làm gì? Ồ, xin lỗi, tại tôi xem phim AV của Nhật Bản nhiều quá. Mà AV có hay không thì lại chẳng liên quan gì đến tình tiết, chỉ phụ thuộc vào dáng hình của nữ diễn viên chính gợi cảm không, nhan sắc đẹp hay xấu. Mau nói cho tôi về tình tiết của phim, đừng linh tinh nữa. Hình như có một con thuyền đâm vào núi băng sau đó bắt đầu chìm, nhiều người kêu gào cứu mạng, có mấy người không hoảng sợ mà vẫn trình diễn âm nhạc. Còn có người không may bị giam trong khoang tàu, sau đó diễn viên nam chìm xuống nước, nữ diễn viên chính là Ro được cứu sống và sống đến tận 90 tuổi. Thế tại sao con gái xem xong lại chảy nước mắt? Tôi cũng không rõ, khi nam diễn viên Jack buông tay chìm xuống nước lạnh thì cả rạp bắt đầu vang lên nức nở. Jack, giống tên tiếng Anh của tôi à? Xem ra nick trước đây của tôi gọi là Jack tình sâu, quả là sáng suốt. A Thái, thế anh xem có thấy đau lòng không? Có chứ, khi bà Râu già vứt tòm viên ngọc trái tim Hải Dương xuống biển, tôi thấy lòng đau như cắt. Nói chuyện nghệ thuật với người như A Thái, tôi thấy mình như đang tự làm nhục mình. Có một điều tôi thấy đáng để chú ý, khi xem xong các cô ấy hỏi tôi cùng một câu hỏi, đó là nếu em nhảy xuống nước, anh có nhảy theo không? Thế à, hỏi thế có hơi vô duyên không? Đầu gấu à, con gái họ rất thích những câu hỏi mang tính giả thiết như vậy đấy, nhưng luôn yêu cầu những đáp án khẳng định. Thế thì làm thế nào? Theo vậy mà trả lời tức là tìm đến cái chết rồi. Không sao, câu trả lời của tôi là câu trả lời là khẳng định. Em ạ, à, thôi đừng hù dọa tôi nữa, cứ nhảy như thế anh đã trở thành vô địch thế giới môn nhảy ván rồi. Tôi chỉ nói là câu trả lời là khẳng định. Nào đã biết là khẳng định sẽ nhảy hay khẳng định không nhảy? Tôi đâu đến nỗi ngốc thế. Nếu cô ta nhảy, đương nhiên tôi sẽ khẳng định là tôi sẽ không nhảy. À Thái, anh lại gian rồi. Đầu gấu, vậy nên tôi mới nói là con đường của cậu còn rất dài. Trả lời đơn giản, trong sáng như vậy, thực ra hàm chứa biết bao là trí tuệ của tình trường trong cuộc sống. Lấy ví dụ, nếu có một ngày có một cô gái hỏi cậu rằng anh sẽ vĩnh viễn chỉ yêu một mình em thôi chứ? Một câu trả lời đương nhiên là hoàn toàn đầy đủ. Và đương nhiên sẽ yêu hay đương nhiên sẽ không yêu thì chỉ có trong lòng cậu hiểu rõ. Nếu nhỡ cô ấy thông minh để hỏi tiếp rằng đương nhiên sẽ hay là đương nhiên không thì phải làm sao? Đầu gấu à, thông minh cỡ đó ít lắm, đến mức có thể nói rằng chỉ ước mà không thể tìm. Tuy nhiên nếu quả thực bị hỏi như vậy, cậu vẫn có thể trả lời đương nhiên sẽ. Thế có nghĩa là nói dối. Ngốc quá, trong lòng cậu có thể nghĩ đương nhiên sẽ yêu không chỉ mình em. Thế mới gọi là phủ định của phủ định. Khi đạt đến cảnh giới này, cậu sẽ chẳng cần đến những câu giả dối ngon ngọt, cũng có thể sẽ chiến thắng dễ dàng. Uống rượu với A Thái xong, đã sắp 3 giờ sáng, không nén được lại hồi tưởng đến những chi tiết của cuộc gặp gỡ tối nay với Khinh Vũ Phi Dương. May mà tôi không có thói quen viết nhật ký, nếu không tôi sẽ chẳng biết phải viết thế nào về những gì xảy ra tối nay. Nếu không vì những câu vừa rồi của A Thái, tối nay thực sự là tối hoàn hảo. Thế nhưng sự việc phát triển một cách thuận lợi, ngược lại làm cho trong tôi cảm thấy bất an. Mạnh Tử nói rằng sống trong lo lắng sẽ được chết trong an tường. Chương 10. Con mèo hoang bên ngoài phòng nghiên cứu lại bắt đầu kêu, mặc dù âm thanh trầm thấp hơn nhiều, nhưng vẫn là 3 âm dài, 1 âm ngắn. Xem ra con mèo hoang này cũng là kẻ rất có nguyên tắc, nhưng cổ họng nó hôm nay chắc có chút trục trặc. Tôi nghĩ nên cho nó ngậm chút thuốc ho bổ phế. Trước đây, tôi hay dựa dẫm vào nó làm một cái đồng hồ để đúng hẹn 3 giờ 15 phút online. Sau dần dần không cần đến nó nữa, bởi chỉ cần đến giờ, thần kinh tôi tự động phấn chấn hẳn lên. Hôm nào không gặp Khinh Vũ Phi Dương lên mạng lúc 3 giờ 15 phút, tôi sẽ cảm thấy khắp người bứt rứt. Nghe nói tình trạng này trong tâm lý học gọi là phản ứng ràng buộc. Vì vậy tôi nghĩ có lẽ đã bị Khinh Vũ Phi Dương ràng buộc mất rồi. Còn chú mèo hoang kia chắc là cũng bị những con mèo hoang gợi cảm khác ràng buộc. Vì vậy, mỗi khi đến giờ, mèo thì gọi bạn, còn tôi thì lên mạng. Đầu gấu, chào anh, hôm nay có mệt không? Nói tôi không kinh ngạc, tức là nói dối. Không mệt cũng là nói dối. Sau khi tâm hồn như vừa ngồi trên xe bay, rồi lại uống rượu vào, thực lòng tôi chỉ muốn lăn ra làm một giấc. Nếu không phải vì tôi đã bị cô ấy ràng buộc, thì lúc này tôi nhất định sẽ không lên mạng. Thế nhưng sao cô ấy cũng lên mạng? Cô ấy không mệt à? Chẳng lẽ cô ấy cũng bị tôi ràng buộc sao? Lâu quá rồi không gặp, em thế nào? Đầu gấu, anh lại hâm hấp rồi. Mình mới chia tay có 3 tiếng đồng hồ. Cổ nhân nói một ngày không gặp như cách 3 thu. Nếu quả thật như vậy thì mình đã 3 x 365 chia 8 bằng xấp xỉ 137 ngày chưa gặp nhau rồi. Không phải là lâu quá rồi sao? Hi hi. Xem ra cô ấy thực sự mệt rồi. Cũng là nụ cười, nhưng lúc này tôi thấy như cô ấy đang muốn ngáp. Đầu gấu à, liệu mình có chết giữa ánh sáng ban ngày không? Thực ra bạn quen qua mạng sau khi gặp nhau thường có kết cục buồn. Như A Thái, nếu không vừa ý, bèn xóa tên người ta khỏi danh sách friend, miễn cho sau này lại thấy nhau trên mạng cám cảnh mà buồn lòng. Thôi thì xóa đi cho khuất mắt. Nếu đằng kia kịp trông thấy trước, gửi đến một message, A Thái sẽ bảo là chuẩn bị lên lớp, đi ăn cơm, đi có việc, đi ngủ, vân vân, rồi vội vàng offline. Nếu không thì sẽ nói: tiếc thay, hiếm thay mới gặp được mà tạo hóa trêu ngươi cho việc trái lòng. Giờ này việc mọn đè vai không thể không đi, chỉ biết rượu sầu mà biệt, ôm hận mà về, ruột gan đứt đoạn. Cái gọi là phép tháo thân, nhắm mắt nói bừa. Vì sao mạng và hiện thực lại khác nhau đến thế? Bởi vì khi ở trên mạng, em không thể nhìn thấy thái độ của người kia, không nghe thấy giọng điệu, nên chỉ dùng những ký hiệu đơn giản để biểu thị những buồn, vui, yêu ghét, chẳng hạn khóc, cười. Nhưng nếu thực sự buồn, vui, yêu ghét có thể dùng những ký hiệu đơn giản để thể hiện, thì còn gọi gì là yêu ghét buồn vui nữa? Nói cách khác, khi người kia gửi một ký hiệu cười bất kỳ, làm sao khẳng định được có đúng là người ta đang cười hay không? Biết đâu chỉ là xã giao, không làm ăn được, cũng có chút quen biết. Vì vậy, đối với hai người chưa từng biết nhau, mạng chỉ giúp rút ngắn thời gian tìm hiểu, chưa chắc đã kéo gần khoảng cách giữa hai bên. Đầu gấu à, em trên mạng và em ở ngoài đời có khác nhau nhiều lắm không? Mạng giống như một lớp bảo vệ an toàn, không chỉ che được mưa nắng, còn che luôn cả ánh sáng. Quan sát một người qua lớp vỏ ấy, tất có sai số. Nhưng với em, tôi không có cảm giác đang nhìn qua lớp bảo vệ, hoặc có thể nói, em không hề có lớp bảo vệ ấy. Giờ đây, nếu em gửi đến ký hiệu, tôi sẽ dường như đang nhìn thấy khóe miệng em mỉm cười. Nếu em gửi đến cười, tôi sẽ dường như nhìn thấy ánh mắt đầy nụ cười của em. Nếu em viết hi hi, tôi lại dường như đang nghe thấy tiếng cười hôm nay ở McDonald's của em. Vì vậy mạng không chỉ rút ngắn thời gian làm quen của mình, còn đưa mình lại gần nhau hơn. Đầu gấu à, em mong rằng anh không phải dường như mà là đang nhìn thấy em cười với anh. Đúng là tôi đang nhìn thấy em cười, nhưng đây lại còn có một đặc điểm khác của mạng, nhanh chóng nhưng không hoàn hảo. Hơn nữa, nếu bây giờ thực sự nhìn thấy em cười, tôi sẽ bị vẻ đẹp bên ngoài của em che lấp đi nhiều thứ, chỉ còn có thể nịnh nọt một phen. Thế thì chẳng bằng như thế này, cách nhau qua màn hình có thể cảm nhận về em theo một hình thức khác. Đầu gấu à, tại sao gặp em anh lại phải khen ngợi vẻ bề ngoài của em vậy? Chẳng lẽ anh không sợ em sẽ đánh giá anh nông cạn tầm thường à? Ở đây làm gì có tại sao? Hễ nhìn thấy mỹ nữ là ca ngợi, vốn là phản xạ của đàn ông, không cần qua sự điều khiển của đại não. Đương nhiên tôi biết như thế, vẫn mang tiếng là nịnh nọt. Nhưng cái đầu đần độn của tôi không điều khiển nổi cái miệng hoạt bát. Khi mắt nhìn thấy một hình ảnh xinh đẹp, thông tin lập tức truyền về đại não. Trong khi đại não còn chưa quyết định có khen ngợi vẻ đẹp đó không, thì cái miệng tôi đã quyết định tiền trảm hậu tấu rồi. Cái này gọi là tướng quân ngoài trận có thể không nghe mệnh lệnh, cũng còn gọi là tên đã căng cung không thể không bắn. Hơn nữa, nếu tôi không nói những lời ca ngợi, tôi thậm chí còn cảm thấy lương tâm cắn rứt. Chẳng bằng cứ nói thật, cứ khen ngợi và chịu để cho em chê là nông cạn tầm thường. Đây cũng là một hình thức khác của sự so sánh giữa hai cái hại để chọn cái đỡ hại hơn. Thôi thôi, đầu gấu à, em sẽ bị anh dạy cho ngày càng kiêu căng mất. Thôi được, hôm nay tán dương đến đây tạm dừng, đến lượt em khen ngợi anh đi. Đầu gấu à, nếu giả vờ tán dương nịnh nọt anh để rồi anh thấy em nông cạn, chẳng bằng không khen anh để em thấy xứng đáng với lương tâm mình. Cái này gọi là so sánh hai cái hại để chọn cái đỡ hại hơn đấy. Sao mà quả báo nhanh thế? Hóa ra cái gì qua mạng cũng nhanh không tưởng tượng nổi, ngay cả quả báo cũng đã nhỡn tiền thế này. Đầu gấu à, vậy anh có thể dùng một câu để diễn tả bề ngoài của em và cảm giác của anh về em không? Đơn giản, ấy là đẹp chảy nước. Tiểu nữ tài hèn xí mọn, xin được chỉ giáo. Bởi em đẹp như hoa nên tôi nhìn thấy và muốn chảy nước bọt, vậy gọi là đẹp chảy nước. Ha ha, anh hại em mất ngủ đến nơi rồi. Ừ nhỉ, tí nữa thì quên ngày mai vẫn còn cuộc hẹn, không được trêu cô ấy như mọi ngày, phải để cô ấy ngủ. Em nên đi ngủ rồi. Một tí tẹo nữa thôi mà anh còn chưa nói cho em biết là anh có mệt không. Tạm tạm, hơi mệt thôi, em thì sao? Em mệt thật rồi, nhưng chưa lên mạng để chúc anh ngủ ngon, em cũng không chợp được mắt. Me too. Cả hai bên đã mệt thế này thì việc gì phải làm những chuyện vô nghĩa thế này nhỉ? Lăn ra ngủ có tốt hơn không? Việc gì phải vừa gõ bàn phím vừa ngáp? Có lẽ cả tôi và cô ấy đã cùng lúc nghĩ đến chiều sâu này, nên tiếp theo đó là một khoảng im lặng. Đầu gấu à, ngày mai mình đi xem bộ phim nào ạ? À? Đến lúc đó rồi tính, nói chung quan trọng là xem với ai, đâu phải xem cái gì. Đó là danh ngôn của A Thái, chỉ cần sửa sang tí chút là dùng ngon lành. Vậy ngày mai anh đi xe cẩn thận nhé, em chở anh ở dưới cổng nhà. Ok, vì câu nói này của em tôi sẽ đi cẩn thận, vậy em trèo cầu thang cũng cẩn thận vào nhé. Thôi mà đừng đùa nữa, mai gặp nhé, ngủ ngon. Good night, see you later, so long, bye bye, chúc ngủ ngon. Sayonara, Davidan here, au revoir.